phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một tuần mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Mời quý vị và các bạn dành thời gian theo dõi chương trình phát thanh điểm tình hình nổi bật tuần qua của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy. Chương trình được phát sóng vào lúc 5 giờ 15 phút sáng thứ hai hàng tuần và phát lại vào 11 giờ trưa cùng ngày và đăng trên website lethuy.gov.vn.
Tiết mục điểm tin tuần qua.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình này, chúng ta cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật diễn ra trên địa bàn huyện từ ngày 5 tháng 12 đến ngày 11 tháng 12 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, trên địa bàn huyện ta diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Trên lĩnh vực chính trị, tin trong tuần cho biết, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc, nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu Trung ương đến các điểm cầu trong toàn quốc. Tại điểm cầu huyện Lệ Thủy, tham dự hội nghị có các đồng chí trong thường trực huyện ủy, các đồng chí nguyên ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, nghỉ hưu, hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện. Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các ban đảng, mặt trận, đoàn thể chính trị, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Toàn huyện có 40 điểm cầu với 6.444 đảng viên tham gia, đạt tỷ lệ 98,2%. Trong thời gian học tập nghị quyết, các đại biểu được nghe 4 chuyên đề về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chuyên đề định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thông qua hội nghị, giúp cán bộ đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện các nghị quyết, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, để các nghị quyết sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đề ra. Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, để chuẩn bị cho vụ sản xuất đông xuân năm 2022-2023, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã có văn bản chỉ đạo khung lịch thời vụ và hướng dẫn bà con nông dân thực hiện. Theo đó, trên chân ruộng sản xuất hai vụ thì thời vụ gieo lúa vụ đông xuân 2022-2023 tiến hành từ ngày 28 tháng 12 năm 2022 đến ngày 2 tháng 2 năm 2023. Căn cứ khung lịch này thì cây lúa sẽ trổ từ ngày 15 đến 20 tháng 4 năm 2023, thời gian thu hoạch từ ngày 15 đến 20 tháng 5 năm 2023. Từ đó, dự kiến thời gian gieo lúa vụ hè thu 2023 từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 5 năm 2023. Thời gian thu hoạch lúa vụ hè thu 2023 từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 8 năm 2023. Trên chân ruộng sản xuất một vụ thì thời vụ gieo lúa đông xuân 2022-2023 tiến hành từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023. Khung lúa trổ từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 4 năm 2023. Thời gian thu hoạch từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 5 năm 2023. Cùng với đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã có công văn hướng dẫn, cơ cấu bộ dòng lúa phù hợp đối với từng vùng đất và xem đây là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến vụ mùa thắng lợi. các loại giống lúa được lựa chọn để cơ cấu vào vụ sản xuất đông xuân tới gồm các giống chủ lực như Việt Nam 20, V6, Nhĩ U 838, VNR20, Hà Phát 3, PC6, HN6, Thái Xuyên 111. Ngoài ra, huyện còn cơ cấu một số loại giống mới có triển vọng như DB6, LTH31, ST25, DT80, Hương Bình, ND502, Bắc Thịnh, CU Đa Hề số 1. Các giống sản xuất thử nghiệm Thủy Hương 308, BT09, VT404, TBR97. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện cũng đề nghị các xã thị trấn, đơn vị căn cứ vào từng loại chân đất và định hướng mùa vụ để bố trí cơ cấu giống lúa cho phù hợp. Đối với những vùng làm lúa đông xuân hè thu thì vụ đông xuân cơ cấu giống lúa trung ngay, ngắn ngay để thu hoạch sớm, kịp triển khai vụ hè thu. Ngoài ra, mỗi xã thị trấn tập trung cơ cấu 2-3 giống lúa chủ lực. Trên một xử đông nên bố trí từ 1-2 loại giống lúa để thuận tiện cho việc cơ giới hóa, theo dõi chỉ đạo sản xuất và liên kết với đầu mối thu mua. Đối với các giống mới có triển vọng và giống sản xuất thử nghiệm nếu không có hợp đồng cam kết bao tiêu sản phẩm, chỉ đưa vào sản xuất với diện tích vừa phải, bố trí nhiều vùng trên các chân đất khác nhau để đánh giá mức độ phù hợp, báo cáo cơ quan quản lý chuyên môn làm căn cứ xem xét khuyến cáo cho các năm sau. Thưa quý vị và các bạn, trên lĩnh vực văn hóa xã hội, tin trong tuần cho biết, từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 12 năm 2022, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lệ Thủy tổ chức đợt tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ và người dân về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Đợt tập huấn chia làm 6 lớp với sự tham gia của hơn 400 học viên là các lãnh đạo, cán bộ địa chính nông nghiệp xã, bí thư, trưởng thôn, trưởng bản, các hộ dân trên địa bàn huyện. Thông qua đợt tập huấn sẽ giúp đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các xã thôn bản trên địa bàn huyện cập nhật đầy đủ, kịp thời những chỉ đạo mới, nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành để áp dụng phù hợp với thực tế địa phương. Từ đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, nhiều tháng nay, huyện ta ghi nhận nhiều ca nhiễm sốt xuất huyết, trong đó nhiều bệnh nhân phải nhập viện để điều trị. Theo số liệu thống kê, trong 6 tháng qua, toàn huyện ghi nhận trên 2.400 ca nhiễm sốt xuất huyết. Lệ Thủy là địa phương có số ca mắc cao nhất, với số lượng bệnh nhân phân bổ ở 25 trên 26 xã thị trấn. Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết gia tăng, ngành y tế huyện đã tập trung phun hóa chất diệt muỗi, chủ động xử lý các ổ dịch, phối hợp với các đoàn thể địa phương triển khai vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, hạn chế không cho muỗi gây bệnh sinh trưởng và phát triển. Bệnh viện Đa khoa huyện đã tổ chức thu dung điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết kịp thời. Cùng với đó, các cơ quan chức năng của huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân với phương châm không có lăng quăng, bỏ gậy, không có sốt xuất huyết. Tích cực diệt muỗi, lăng quăng, bò gầy, phòng chống muỗi đốt và giữ vệ sinh sạch sẽ nhà ở cũng như môi trường xung quanh. Quý vị và các bạn thân mến, trên lĩnh vực quốc phòng toàn dân, tin trong tuần cho biết, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã hoàn thành công tác khám tuyển công dân, thực hiện Nghĩa vụ Quân sự và Nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2023. Qua khám tuyển sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự, có 215 thanh niên khám trúng, trong đó sức khỏe loại 1 có 22 thanh niên, loại 2 có 119 thanh niên và loại 3 có 74 thanh niên. Ngay sau khi hoàn thành công tác khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Lệ Thủy sẽ tiến hành các bước tiếp theo, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển quân đúng quy định, đảm bảo số lượng, chất lượng và thời gian quy định.
quê em mảnh đất năm xưa khó khăn sỏi đá, bởi vì chiến tranh tàn phá nơi đây. Điệu hò quê hương thiết tha ngọt ngào, Hoàng Minh ơi quê mẹ ta ơi, đây phong nhã kẻ bàng, đây dòng danh xuôi mãi treo về bên dòng sông Nhật Lệ. Nghe điệu hò mẹ chiều mẹ đưa, Quảng Bình ơi đây thành đồng hơi cuốn quanh bên những nhịp câu, quê hương đẹp đến vô cùng nơi nhịp sống cao dâng, nơi tình người sắc
phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Chúc quý vị và các bạn một tuần làm việc mới, hiệu quả và thành công. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.